Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Sài Gòn, những ngày cuối năm 2017 chợt trở lạnh bất thường. Người bạn quen nói Sài Gòn lạnh như đang vào mùa đông ở Hà Nội. Những ai từng ở Sài Gòn sẽ hiểu cảm giác và không khí của Sài Gòn se lạnh cuối năm quyến rũ, đẹp và lãng mạn như thế nào. Sài Gòn những ngày này đi ra đường đã thấy nhiều nơi chăng đèn Giáng sinh và phố xá kết hoa cho năm mới. Khung cảnh làm người ta nhớ những ngày sum họp, trong dòng người vội vã khoác áo đủ màu làm dáng cho cái lạnh phương Nam. Thì có những người đang tất bật trong lặng lẽ chuẩn bị cho ngày họp mặt của hơn 4.000 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng, một địa chỉ không mấy xa lạ với những ai hướng về những người lính đã bỏ lại một phần thân thể và tuổi trẻ của mình cho quê hương và bị chính quyền mới xem là có tội. Họ là những công dân hạng ba, như lời chị Dương Thị Tân, một thân nhân của tù nhân lương tâm và bản thân cũng từng là cựu tù nhân lương tâm, nói về nhà thờ Chúa Cứu Thế, nơi chị đã góp mình vào việc làm thiện nguyện như thế nào.
Và sau khi cái việc đấu tranh đòi quyền lợi cho thân nhân của mình cũng đạt được một số cái kết quả nhất định, thì tôi nghĩ rằng là tôi nên phụ giúp các cha vào những cái công việc mà các cha đang làm, là cũng giúp đỡ, chia sẻ, động viên những mảnh đời bất hạnh khác, mà cụ thể là những cái quý ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Từ vì hồi nào đến giờ này, 40 mấy năm nay họ sống ở một cái xã hội mà họ chỉ là một dạng công dân hạng ba. Họ không có quyền lợi, họ không có tiếng nói, họ không có được tất cả những cái gì mà người dân khác được hưởng. Họ lê lết đầu đường xó chợ, bán vé số, thậm chí xin ăn, mù lòa què quặt. Nói thật, nếu các vị đã theo dõi từ trước đến nay, không thể cầm được nước mắt. Có những người 42 năm nay họ chưa biết đi khám bệnh, đau yếu thì vợ con mua cho cái gì đó để uống cho nó đỡ đau. Nếu mà còn có vợ con, còn có những người không có gia đình, không có thân nhân, không có vợ con, và họ cứ lê lết như thế. Hiện tại là các cha đồng chú cứ thế đang nuôi dưỡng mười mấy con người như vậy. Không có thân nhân, không có người nhà, không có nhà cửa, không vô gia cư, không nghề nghiệp. Và tàn tật, thương phế binh thì có người còn cái chân, có người mất cả hai cái chân, có người mất cả hai cái tay. Chỉ còn là một cái khúc mình thôi. Nó đau khổ vô cùng nhìn thấy họ. Mình có muốn làm được một cái gì đó, cố gắng thì cũng không thể nào xoa dịu, không thể nào bù đắp được những cái đau thương của họ. Và tôi nghĩ rằng đấy là cái việc mà chúng tôi nên làm. Không phải một mình tôi, và rất là nhiều anh chị em khác, hàng trăm người cũng đã đăng ký tin vào để mà phụ giúp các cha trong những việc như thế. Và nhất là những ngày cuối năm này, nhà thờ Đồng Chí Cứu Thế đang tổ chức một cái buổi tri ân cuối năm cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, 4 ngày cho khoảng trên 4.000 ông thương phế binh. Và chúng tôi đang làm những việc đó.
Theo một thông số trên báo Người Việt đưa, thì trong chiến tranh, Việt Nam Cộng Hòa có 300.000 người lính tử trận, thì có đến 1.170.000 thương phế binh. Các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa từ bao nhiêu năm nay không có chỗ nương tựa. Nhờ nhà thờ Chúa Cứu Thế cho họ có được một nơi chốn để tìm về, nơi họ được trân trọng như những thân phận người thật sự. Ông Thình năm nay hơn 70 tuổi, một thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, nói việc được tới nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế khám tầm soát sức khỏe là niềm hạnh phúc lớn nhất mà ông có được sau 42 năm nay.
Tôi khám đây là lần thứ hai rồi, nhưng là đây khám là một điều kiện tốt nhất và hạnh phúc nhất cho gia đình tôi. Tôi năm nay là gần 70 rồi, đó đây là một lần hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời tôi đó.
Nơi họ được tri ân vì đã để lại một phần thân thể và tuổi trẻ của mình cho quê hương. Nói như linh mục giám mục tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Vinh Sơn Phạm Trung Thành, thì những người lính Việt Nam Cộng Hòa, họ được tri ân vì đã để lại một phần thân thể và tuổi trẻ của mình cho quê hương.
những cái tổn thương nó làm cho sức khỏe của chúng ta, các ông nói riêng, nó không còn được với thời gian. Chúng ta hết thời trai trẻ rồi, chúng ta hết thời thanh xuân rồi, chúng ta hết cả sức khỏe rồi. Và tất cả những cái đó là vì các ông đã cống hiến cho đất nước, tất cả những cái đó là các ông đã hy sinh cho dân tộc, và đặc biệt là cho chúng tôi, là những người ở hậu phương ở Sài Gòn này có những năm tháng được bình an, có những năm tháng được học hành, có những năm tháng được sinh sống. Và vì thế cái chương trình của chúng ta, chương trình của chúng tôi và những người yêu mến các ông ở khắp mọi nơi trên thế giới, trong cũng như ngoài nước, những người Việt Nam thân yêu của chúng ta, chúng tôi xin nói một lời và thay mặt tất cả những người đó để thưa với các ông rằng chúng tôi tri ân các ông. Xin mời chào có tay.
Đó là lời của Linh Mục Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Vinh Sơn Phạm Trung Thành trong ngày tầm soát sức khỏe cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng 23 tháng 10 vừa qua. Những lần về Dòng Chúa Cứu Thế tại Nhà thờ Kỳ Đồng để hợp mặt hay để tầm soát sức khỏe, thì các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa lại có dịp cùng nhau cười, nói và hỏi thăm nhau về những chiến trường xưa, về những trận đánh, những kỷ niệm về các tướng lãnh mà họ trân trọng gọi là thầy.
Hồi xưa là thuộc đội chính xác 48 trung quân đó. Bây giờ tôi cũng có mong cầu là bây giờ anh em đã nay cũng lớn tuổi hết rồi, nha. Cái này là nhỏ nhất là 63 tuổi, lớn nhất là khoảng 99 mấy rồi. Thì không còn bao lâu nữa. Bây giờ anh em tụi tôi đã quên lãng, đâu nay là 40 mấy năm trời, thì hôm nay nhờ nó thẳng giao nhờ cha Dòng Chúa Cứu Thế đã giúp đỡ và cho tôi những năm nay. Đó, có số tiền để xây chở trong nhà trong cửa, đó giống vậy, lo cái bảo hiểm cho cái bảo hiểm mà một hàng năm cho được bảo hiểm thì bệnh đau, thì tôi cũng gì tôi cũng lỡ lời thăm hết tất cả các hội từ thiện ở hải ngoại, tất cả các nước hết đó, rồi cho tôi lỡ lời thăm gia đình của cô Trung tá Hạnh Nhân, vì cô Trung tá Hạnh Nhân đã qua đời mà anh em chúng tôi rất thương tiếc mà không biết làm sao được, tôi đã quá xa đi, tôi lỡ lời về thăm đó, giờ với chúc cho cô hương linh của cô mau trở về với Chúa vậy thôi. Rồi còn gỡ lời thăm bà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Thiếu tướng Lê Minh Đạo, tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh. Tôi là đệ tử của thầy của ông nè. Đó, ngày xưa đại đội chính xác 48, đóng căn cứ đóng tại Long Giao. Đó, Thiếu tướng đã từng gắn huy chương cho tôi. Đó, lúc đánh ở trong chỗ cát, trong ấp Cẩm Mỹ rồi này kia. Đó, thành thử cho tôi có mấy lời thôi, gỡ lời thăm chúc tất cả trong gia đình của Thiếu tướng được nhiều sức khỏe đó. Giờ gia đình mà chúng ta nhận đó. Còn tôi mong muốn đây là bắt đầu tôi cũng như đại diện cho tất cả anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại ở Việt Nam 40 năm nay.
Chính quyền cộng sản hay nói về hòa hợp, hòa giải và xếp lại quá khứ sau lưng, xóa bỏ hận thù, thế nhưng hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa bị bỏ ra lề thành hạng công dân bậc 3 như chị Dương Thị Tân nói càng sáng rõ hơn thực tâm của người Cộng sản trong nhiều suy ngẫm của người Việt Nam, cả bên thua cũng như bên thắng cuộc. Thương binh Phan Văn Song nói, còn rất nhiều người, những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại nhiều nơi trên mảnh đất Việt Nam vẫn chưa biết gì về Dòng Chúa Cứu Thế và họ vẫn còn vất vưởng đâu đó trong những tháng ngày còn lại của đời mình.
Có nhiều anh em giờ còn như thiệt chưa nhận được cái tin tức gì ở trong cái hội trong nhà thờ này hết á. Có nhiều người ở xa quá đi. Buồn sâu buồn xa, thành đủ có nhiều khi chưa nhận được những tin tức này. Đó. Rồi gia đình có nhiều người, giờ có nhà, có cửa, có nhiều người tối vẫn còn lang thang, lũ thứ nằm ngoài bờ, ngoài bụi, nằm ở ngoài đường. Rồi công an tới dọn dẹp, đủ xô, hấp củi, đủ thứ. Đó. Rồi con cái thất học nữa, để xem con cái thất học lúc giải phóng tụi tôi đâu có, con cái đâu đi học được. Rồi đẩy đi kinh tế mới, rất quá khổ sở.
Một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, Thiếu tá Đinh Văn Trường, cũng có mặt trong buổi tầm soát sức khỏe tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng, thì chỉ nói đơn giản. Cảm ơn mọi người.
Tôi Đinh Văn Tường, số quân 741-28-645, KBC-3224, tiểu đoàn 2 an ninh tiết lộ, thiếu tá tiền trưởng. Cảm ơn Dòng Chúa Cứu Thế đã thương đến anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn tất cả cha xứ và hội toàn hội ở bên nước ngoài đã giúp đỡ anh em còn lại. Chẳng sống bao nhiêu năm nữa, thôi chỉ biết thay lời cảm ơn thôi.
Quý vị đang nghe Hạt Giống Yêu Thương trên sóng SBS Việt Ngữ cùng với Mai Hoa. Chị Dương Thị Tân cũng cho biết, không ít lần các cha của dòng chúa cứu thế đã bị hành hung, bị đánh đập và họ phải đổ máu cho những việc họ đã làm vì đã dám cưu mang những người lính Việt Nam Cộng Hòa.
Nói về các cha dòng chúa cứu thế thì thật sự là một cái sự rất là kiên cường. Các cha cũng chịu rất là nhiều áp lực từ phía này phía kia. Nhưng mà cái tiêu chí của các cha là đến với những người bị bỏ rơi, những người bị bách hại, những người bất hạnh, những người cơ nhỡ lang thang, những người tha phương cầu thực, những người sống xa quê. Nói chung là cái tiêu chí hoạt động của các cha, các linh mục dòng chúa cứu thế là như vậy. Cho nên là dù bị o ép, dù bị sách nhiễu thì các vị vẫn làm và còn làm tốt hơn. Nói đơn cử cái việc mà làm cho thương phế binh, chăm sóc cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cứ mỗi 2 tuần một lần khám chữa bệnh, không phải khám chữa bệnh mà tầm soát sức khỏe. Nếu ông nào mà có bệnh thì mua bảo hiểm y tế cho các ông để các ông đến các cái bệnh viện để chữa. Và khi mà gia đình quá khó khăn thì các cha lại cố gắng để mà hỗ trợ một phần những cái chi phí thuốc men, bệnh tật. Và khi các ông lìa đời vì đau yếu về bệnh tật hoặc tuổi già thì một cái sự hỗ trợ cuối cùng là chia sẻ với gia đình bằng cái sự thăm hỏi, rồi cũng hỗ trợ một phần một chút để cho gia đình giống như là hiểu rằng là các ông xứng đáng được như vậy. Đấy là những việc làm mà tôi thấy rằng vì cái sự tốt đẹp đấy cho nên là bây giờ mình có thể nghỉ ngơi hoặc mình có thể không tham gia gì nữa. Nhưng mà tôi thấy vì cái sự tốt đẹp chung cho cộng đồng, cho những người bị bỏ rơi, bách hại cũng như hoàn cảnh của mình hồi đó. Mình bị bách hại, mình bị khủng bố, mình bị đe dọa. Thì các cha nâng đỡ mình về tinh thần, động viên, an ủi, chia sẻ. Và thậm chí có những cái việc làm mà chỉ có các cha mới làm được. Cho nên là thôi, dù là nói thật với chị, mình cũng không phải là người công giáo, nhưng mà mình cũng luôn luôn kính trọng và luôn luôn thấy rằng những cái việc làm của các ngài rất là tốt đẹp. Thậm chí như hôm vừa rồi, nếu mà chị theo dõi ở trên mạng thì chị thấy các ngài đi để làm lễ cho một cái nơi đó thôi mà nó xông vào nó đánh luôn 2 vị linh mục của nhà thờ Chúa Cứu Thế đây. Bị nó đánh, thậm chí nó đập vỡ cái mũ ra, xong rồi nó xé, nó giật, nó xé hết cả quần áo ra ngoài đường, nhưng các vị vẫn làm, vẫn đi và vẫn không lớn tiếng, không nặng lời. Đấy là cái việc làm mà tôi nghĩ rằng là ma quỷ rồi cũng sẽ có lúc nó cảm thấy rằng nó phải sợ thôi. Và tôi thấy rằng đấy là một cái sự an ủi, động viên rất lớn cho những người dấn thân. Vì ví dụ các vị ở đây không làm, các ngài không làm thì cũng không ai trách móc được. Nhưng các ngài không bỏ bất kỳ một cái hoàn cảnh nào nếu chạy đến đây.
Thật cảm động khi đọc dòng chữ treo đơn sơ trên tấm băng rôn trong sân nhà thờ Kỳ Đồng: tri ân quý ông thương phế binh. Và điều làm người này cảm động thì người khác lại không hài lòng. Vào hồi tháng 7, tại buổi khám sức khỏe tổng quát lần thứ 7 2017 cho 125 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại nhà thờ dòng chúa cứu thế, đã có một lực lượng giấu mặt tung ra truyền đơn kêu gọi dân chúng phản đối dòng chúa cứu thế ở 38 Kỳ Đồng.
Tôi kêu gọi phản đối những kẻ muốn tri ân hay vinh danh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, vì tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là những kẻ phản quốc. Tôi xin nói thêm, đối với những kẻ khi nói với Việt Nam Cộng Hòa là nói đến tổ quốc, danh dự và trách nhiệm, nhưng những người đã thua trận mà bỏ tổ quốc ra đi, đó là những kẻ không đáng tri ân. Đối với những người sau khi thua trận phải lột quần bỏ áo, đó là những kẻ không đáng để có danh dự, vì vậy không đáng được vinh danh. Và những kẻ đã bỏ tổ quốc, bỏ nhân dân mà đi, không bảo vệ được miền Nam, đó là những kẻ có trách nhiệm, vì vậy những kẻ đó không xứng đáng là những kẻ được vinh danh. Những kẻ vinh danh cho những người gọi là những kẻ bọn phản tổ quốc như thế thì xứng đáng là kẻ ma quỷ của dòng chúa cứu thế. Chúng tôi phản đối các linh mục dòng chúa cứu thế, tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa.
Đã có không ít hội đoàn cũng như cá nhân hoạt động để hỗ trợ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và dòng chúa cứu thế tại nhà thờ Kỳ Đồng. Trong 4 ngày sắp tới, trong tình thương của Chúa Giáng sinh, các cha nhà thờ dòng chúa cứu thế Kỳ Đồng sẽ tổ chức ủy lạo cho hơn 4.000 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa từ khắp nơi cùng về. Chị Tân cho biết có hơn 6 người đăng ký nhưng dự trù vì đau yếu và xa xôi cách trở, mà con số tham dự các cha dự tính sẽ có khoảng hơn 4.000. Mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo hết sức mà các cha và những người thiện nguyện có thể làm. Các cha và các anh chị thiện nguyện tại nhà thờ luôn mong muốn làm nhiều hơn những gì mình đã có thể làm.
Chương trình tri ân thương thương binh 4 ngày ở đây cho khoảng trên 4.000 người. Mà tất cả mọi cái quà cáp lên lo xong rồi. Phần quà của các ông mỗi người 1 triệu đồng gồm, xong rồi sau đó là kèm theo tiền xe cộ và bánh trái riêng, 1 triệu đồng tiền mặt. Nhưng mà bây giờ kẹt một cái là đồ ăn sáng cho mỗi ông. Một phần ví dụ như một ổ bánh mì vào khoảng 10 đến 15 ngàn, 12 đến 15 ngàn.
Chừng nào chương trình đó diễn ra thưa chị?
Sắp rồi chị ạ. Ngày bắt đầu ngày 26, 27, 28, 29, 4 ngày đó. 4 ngày đó nhưng mà tất cả mọi cái thì xong rồi. Chỉ xin cái phần ăn sáng thôi. Phần ăn sáng mỗi người khoảng từ 12 đến 15 nghìn thôi. Tức là khoảng chưa đến một đô Úc. Mình muốn cho nó chu đáo một chút xíu. Vị đến sớm mình có
cái gì để ăn. Dạ đúng rồi.
Chương trình này đã lo và đã tạm đủ rồi. Chỉ thiếu cái phần ăn sáng thôi.
Không có thì cũng không sao. Nhưng cái lệnh bất chợt của trời Sài Gòn sẽ ấm áp hơn rất nhiều nếu như các anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa được ấm bụng vào những ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2017 này. Sài Gòn cuối năm 2017, cái trở lạnh đột ngột làm trời phương Nam trở nên dịu dàng đi. Nói như người bạn, Sài Gòn lạnh đẹp khó tả. Vâng, Sài Gòn, Sài Gòn. Vùng đất phương Nam chưa bao giờ thiếu tình thương với những ai sống trong nó. Và chưa bao giờ từ chối ai đến với mình. Sài Gòn, như vòng tay mẹ mở ra với các con, không phân biệt. Nơi đó có những người lặng lẽ sáng trong, yêu thương nhau và yêu thương những thân phận bất hạnh hơn mình. Noel này, nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế lung linh hơn trong tình thương yêu của Thiên Chúa và của những tấm lòng nhân bản của người Việt từ khắp nơi trên thế giới gửi gắm về cho những người bất hạnh hơn mình.
Vì muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.